Vượt FM lần đầu tiên trên VOV3 ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, một sân chơi dành cho bạn trẻ yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước.
Vượt FM phát sóng trực tiếp 12 giờ Chủ nhật trên VOV3, tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
Hãy gọi điện đến số máy 0243 266 8806 để giao lưu trực tiếp với chương trình và nhận những phần quà thú vị.
Bạn có thể gửi những câu chuyện, tranh ảnh, những hành trình thú vị của mình đến hòm thư điện tử vượtfm@gmail.com
hoặc gửi thư về địa chỉ Vượt FM, ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Vượt FM kết nối đam mê bằng âm nhạc,
nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn.
Hãy kết nối để cùng lan tỏa Vượt FM.
Vượt FM hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.
Vượt FM xin gửi lời chào đến các thính giả thân thương của chương trình. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và có những giờ phút thư giãn, thoải mái cùng với Vượt FM.
Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc 19 tháng 8 sáng tác của nhạc sĩ Xuân Oanh do Hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Một trong những ca khúc vô cùng quen thuộc với người dân cả nước trong không khí kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và hướng tới ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Và nhân dịp này thì chúng ta cũng sẽ thực hiện hành trình vi vu quanh thủ đô Hà Nội cùng với hai bạn sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng làm quen với hai bạn các bạn nhé. À, vâng, xin chào hai bạn và xin mời bạn giới thiệu cũng như là gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Xin chào quý thính giả của chương trình Vượt FM, chào anh Hữu Nam và chị Ngọc Kiên. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thu Trang, sinh năm 1999, hiện em đang học lớp phát thanh K37, khoa phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
Xin chào thính giả của Phượt FM và hai anh chị biên tập viên. Em xin tự giới thiệu, em tên là Chu Diệu Linh, học lớp phát thanh K39, khoa phát thanh truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và em sinh năm 2001 ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thu Trang và chú Diệu Linh đã dành thời gian đến với cả Phượt FM ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn là hai bạn đang học cùng trường ở Đại học Báo chí và cùng khoa với nhau luôn đúng không? Nhưng không biết có chơi thân với nhau không?
Dạ, bọn em cũng biết nhau và cũng chơi với nhau một thời gian rồi ạ.
À, thế có thường xuyên trao đổi với nhau về việc công việc học tập các thứ không?
À, dạ vâng, điều đấy là đương nhiên rồi ạ.
Ừ.
Vì hai chị em cũng có chung cái ngành học ấy, nên là khi nhiều những cái thông tin về học tập bọn em có trao đổi với nhau. Nói chung là hai chị em cùng trao đổi về kiến thức học tập cũng khá là nhiều ạ.
À, đây chuyện học chứ còn chuyện tình cảm thì sao?
Chuyện tình cảm thì cũng thỉnh thoảng ạ, hai chị em cũng khá là tâm sự nhiều ạ.
Vậy thì trong chương trình này thì hai bạn chia sẻ thính giả biết lý do vì sao mà các bạn quyết tâm theo đuổi cái ngành báo chí được không?
Thực ra thì ngay từ khi còn bé thì em đã yêu thích và mong muốn được trở thành một phóng viên ạ. Bởi vì là hồi bé thì em rất là thích được đi du lịch khắp mọi nơi, cũng như là được phỏng vấn nhiều những nhân vật nổi tiếng ạ. Nên là từ bé thì em đã thích rồi ạ.
Khi nghe Linh chia sẻ thì em cảm thấy là cái cũng có một phần giống bản thân em. Đó là khi bé thì em xem các chương trình truyền hình ấy, rồi là nghe đài phát thanh nhiều, và em cảm thấy là rất là hâm mộ các anh chị biên tập viên, những anh chị dẫn chương trình. Và em cảm thấy là từ lúc đó là em có một cái quyết tâm là khi nào lớn lên em sẽ đi học và theo đuổi cái nghề nghiệp này ạ.
Vâng ạ, cả hai bạn đều học chuyên ngành phát thanh và chắc hẳn là các bạn cũng có cơ hội thực hiện nhiều những chương trình phát thanh rồi phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Dạ đúng rồi ạ.
Vâng, vậy thì là sinh viên phát thanh, sinh viên báo chí, vậy thì hôm nay có cơ hội lên sóng trực tiếp và là ở vị trí khách mời thì cảm giác của các bạn như thế nào?
Hôm nay khi mà được lên sóng trực tiếp và được làm khách mời thì em cảm thấy khá là hồi hộp, và từ tối qua thì em đã cảm thấy hồi hộp và mất ngủ rồi ạ.
Nghĩa là mất ngủ luôn nguyên cả đêm qua.
Dạ vâng.
Còn bạn Trang thì sao?
Cũng như Linh ạ, em cảm thấy khá là hồi hộp, vì thực sự là trong cái quá trình học thì bọn em cũng đã được làm các chương trình nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đóng vào một cái vai trò mới, đó là làm khách mời của chương trình, nên là cũng khá là run và hồi hộp, chỉ sợ là nhỡ đâu lên sóng lại nói sai một cái gì đó thì sao ạ?
Không, rất là run ạ. Các bạn cứ thoải mái.
Dạ,
không biết Trang qua mất ngủ như Linh không?
Em cũng mất ngủ chút chút thôi ạ.
Vâng, nhưng mà tôi hiện nay thì thấy hai bạn thì vẫn thấy tỉnh táo đấy.
Dạ.
Vâng, và hy vọng đây sẽ là những cái trải nghiệm thú vị này, cũng như là mang đến cho hai bạn này kinh nghiệm làm báo, biết đâu trong thời gian tới chúng ta sẽ đồng nghiệp thì sao, đúng không ạ?
Dạ vâng, bọn em cũng rất hy vọng vậy ạ.
Vâng, và các bạn thính giả của Phượt FM thân mến thì đừng quên gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó là 0243-266-8806, để trò chuyện và giao lưu cùng với bạn Trịnh Thu Trang và bạn Chu Diệu Linh các bạn nhé. Và trước khi mà thực hiện cái chuyến hành trình đỏ đến các địa điểm của Hà Nội, thì cùng hai bạn khách mời ngày hôm nay thì mời các bạn cùng đến với ca khúc Cảm Tử Quân, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quý và do Top Ca trình bày.
Tiến lên đường tới xa trường, ta xưng danh là Cảm Tử Quân. Tiến lên đường tới xa trường, trong xung đột chúng ta coi thường. Cảm Tử Quân tiến lên đường tới xa trường, trong xuống gươm chúng ta coi thường. Ta nguyện đồng tâm giết tàn quân thù, tươi cười sông pha ở nơi chiến khu. Ta cùng nhau tiến khó khăn cơn lội, ta giữa bóng cây lâu nay vẫn
thank you.
chuyến đi đong đầy kỷ niệm,
có những hành trình đậm sâu tâm trí,
có những cung đường trải mát tâm hồn, dấu ấn hành trình.
Phượt FM cùng bạn tìm về ký ức.
Phượt FM,
dấu ấn hành trình.
Vâng, thưa quý thính giả và hai bạn khách mời thân mến, trước hết thì Ngọc Kiên cũng có muốn là dành cái câu hỏi có tính chất là kiểm tra lịch sử một chút với hai bạn khách mời. Vậy thì hai bạn có thể chia sẻ cái hiểu biết của bản thân về cách mạng tháng 8 được không ạ?
Dạ vâng ạ, em thì cũng xin phép được chia sẻ hiểu biết của bản thân về ngày cách mạng tháng 8 ạ. Dạ cách đây thì 77 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhân dân cả nước đã vùng dậy và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Và cách mạng tháng 8 năm 1945 ở nước ta thì nổ ra trong hoàn cảnh thì vô cùng thuận lợi. Và cách mạng tháng 8 thành công đã có một ý nghĩa lịch sử thì vô cùng to lớn. Và cách mạng tháng 8 đã đánh đuổi bọn đế quốc Pháp, Nhật và giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến và lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dạ không biết là em nói như vậy không biết là đã đầy đủ chưa ạ?
Vâng ạ, thế bạn Trang có bổ sung gì cho Linh không nhỉ?
Dạ vâng, cái câu hỏi mang tính chất kiểm tra lịch sử này thì em cũng khá là run, vì thực ra em cũng chia sẻ một chút là ngày xưa em cũng thi học sinh giỏi sử. Nên là bây giờ cái kiến thức cũng còn đọng lại trong em một chút ạ. Thì những gì em còn nhớ lại, em muốn bổ sung thêm cho Linh là vào sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945 thì cả thủ đô Hà Nội đã tràn ngập cái không khí cách mạng. Đồng bào đã tập trung đến quảng trường Nhà hát Lớn để tham dự cuộc meeting lớn do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Và đến tối ngày 19 tháng 8 thì cơ quan quan trọng của chính quyền Bù Nhìn Tay Sai đã ở Hà Nội thì đã về hết tay cách mạng, về hết tay của Việt Minh ạ. Và Việt Minh đã làm chủ hoàn toàn được thành phố, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn ạ. Và chính cái sự kiện này thì cũng đã có tác dụng cổ vũ rất lớn đối với tinh thần đấu tranh và phong trào cách mạng trong cả nước ạ.
Vâng, có thể nói là hai bạn đã cung cấp tương đối đầy đủ về coi như là gọi dùng từ là kiểm tra của Ngọc Kiên, thì chắc hai bạn hôm qua biết vụ kiểm tra này có khi có mất ngủ nhiều hơn.
Dạ vâng.
Và như các bạn có chia sẻ rồi thì không biết là ở cái địa điểm đỏ ở tại Nhà hát Lớn, không biết hai bạn đã tham quan địa điểm này chưa?
Dạ, bản thân em thì cũng đã từng đi qua Nhà hát Lớn rất nhiều lần, và còn cũng có những lần là đã chủ đích là ra đấy để chụp ảnh check-in.
Vâng, vậy còn Linh thì sao? Đã đến chụp ảnh check-in rồi chưa?
Dạ vâng, em cũng có nhiều lần được đi qua Nhà hát Lớn ạ. Nhưng mà chụp ảnh check-in thì thực sự là chưa có cơ hội. Chắc là phải sau chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ phải ra đấy chụp ngay một bức ảnh nào đấy ạ.
À, thế nghĩa Trang chưa hề rủ Linh bao giờ luôn.
Chưa.
Nghĩa là Trang toàn đi chụp một mình đấy. Mang tiếng cùng khoa mà lại tự đi chụp mình.
Tức là những cái bức ảnh đấy em được ghé thăm và em chụp ấy là trước khi em quen Linh ạ. Nếu như mà sau này thì em nghĩ chắc là sau chương trình này thì em sẽ rủ Linh ra đấy để em có thể chụp ảnh cho Linh chẳng hạn.
Linh nhớ nhá.
Dạ vâng ạ.
Vâng, vậy thì ngoài những cái địa ngoài Nhà hát Lớn ra thì những cái địa chỉ đỏ khác, ví dụ như là Lăng Bác Hồ này, Quảng trường Ba Đình này, hay Nhà tù Hỏa Lò, thì các bạn đã tới thăm những địa điểm nào chưa?
Dạ vâng, em cũng rất là vinh dự thì được đến Lăng Bác Hồ, Quảng trường Ba Đình và Nhà tù Hỏa Lò rồi ạ. Và đặc biệt là ở Lăng Bác, em còn nhớ là em lần đầu tiên em được đi ấy, là vào năm lớp 8 ạ. Và khi đó khi được vào trong Lăng Bác, được nhìn thấy thi thể của Bác, hình hài của Bác thì em cũng như là cả đoàn rất là xúc động. Và hình ảnh của Bác Hồ thì mãi mãi là sống mãi trong lòng những cái người học sinh của em và cũng như là cả đoàn hôm đấy ạ. Và đến tận bây giờ thì hình ảnh của Bác thì vẫn còn ở trong tâm trí của em ạ.
Vâng, đấy là những cái cảm xúc của bạn Diệu Linh khi mà được đến thăm Lăng Bác. Vậy thì Trang sao ạ? Bạn đã đến những cái địa điểm như là Lăng Bác Hồ hay Quảng trường Ba Đình chưa?
Dạ vâng, bản thân em thì trong những cái địa điểm này thì em đã được đến thăm Phủ Chủ tịch, Quảng trường Ba Đình và Nhà tù Hỏa Lò. Còn điều tiếc nhất của em là Lăng Bác thì em chưa được tới ạ. Trong ba những cái địa điểm em vừa nói đến ý, thì em cảm thấy ấn tượng nhất và để lại trong em nhiều cảm xúc nhất đó là Nhà tù Hỏa Lò. Em đã được tham gia một cái tour tham quan Nhà tù Hỏa Lò và có các anh chị hướng dẫn viên dẫn đoàn và thuyết minh giới thiệu về tất cả những cái thông tin về nhà tù ấy ạ. Và em cảm thấy là thật sự nó rất là xúc động. Và đặc biệt là trong cái hành trình trải nghiệm đấy thì em còn được tham gia một cái trải nghiệm rất là thực tế. Đó là được ở trong một cái nhà tù rất là nhỏ hẹp, khoảng hơn 20 người ở trong cái không gian rất là hẹp như thế. Và cảm giác lúc đấy thật sự là rất là bí bích, khó chịu. Và như khi mà trải qua cái cảm giác như vậy thì em mới biết được rằng là ngày xưa các chiến sĩ cách mạng đã phải gian khổ và vất vả như thế nào khi phải chịu những sự tra tấn của thực dân ạ.
Vâng, cái trải nghiệm hết sức là thực tế đúng không ạ? Vâng, hiện tại thì chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại của bạn thính giả gọi điện đến cho chương trình ạ. Vâng, alo ạ.
Alo, xin chào Hồ Nam.
Xin chào bạn, vâng, bạn thể giới thiệu đôi chút bản thân mình được không ạ?
Mình ở Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ ạ.
Phú Thọ.
Xin chào hai bạn gái.
Vâng, chào bạn. Vâng, trước hết trước hết mà chúng ta cùng coi như trò chuyện và đặt câu hỏi cho hai bạn khách mời hôm nay thì không biết rằng bạn nên chia sẻ các thính giả biết rằng ở Phú Thọ thì có địa điểm nào mà địa chỉ đỏ nào không ạ? Ngoài coi như là đền Hùng Phú Thọ ra.
Vâng, và đền Hùng Phú Thọ thì mình ở đây thì mình ở Đoan Hùng ấy.
Vâng.
Thì mình có hay sang bên đền mẫu Âu Cơ của Hạ Hòa.
Vâng.
Hay là bên Ao Châu ấy ạ.
Vâng.
Hay là vườn quốc gia Xuân Sơn.
Vâng.
Đồi chè Long Cốc. Dạ vâng ạ.
Vâng, rất nhiều địa chỉ đúng không ạ? Vâng, vậy thì đến với chương trình Việt Nam ngày hôm nay thì bạn có câu hỏi gì dành cho hai bạn khách mời ạ?
Vâng, chào hai bạn khách mời.
Vâng,
mình cũng hỏi bạn một chút ấy. Và hai bạn học báo chí tuyên truyền đúng không ạ?
Dạ vâng.
Vâng, hai em đi đến những địa điểm như là nhà hát lớn ấy thì hai em có thực hiện phóng sự tại chỗ không, và hai em có thể chia sẻ giúp anh là ở nhà hát lớn có những địa điểm nào mà mình nên tham quan khi đến nhà hát lớn ạ? Bởi vì Hà Nội mình cũng đến rất nhiều nhưng mà nhà lớn thì mình chưa có duyên được đến ấy.
Dạ vâng, em xin phép được trả lời cái câu hỏi của anh ạ. Thực ra là như bản thân em thì khi mà ở Hà Nội thì em cũng chỉ mới được tham quan ở bên ngoài của nhà hát lớn thôi, tức là chụp ảnh bên ngoài và tham quan cái được xem là nhìn cái kiến trúc của bên ngoài của nhà hát lớn ấy, còn thực ra thì cũng chưa có cơ hội để được vào bên trong ạ. Nên là ví dụ như anh tới Hà Nội thì em nghĩ là mình có thể nên đến tham quan các địa điểm khác, ví dụ như là Lăng Bác, hay là tham gia lễ thượng cờ hoặc lễ hạ cờ ở Quảng trường Ba Đình ạ. Hoặc là một địa điểm như em vừa chia sẻ đó là nhà tù Hỏa Lò. Thực sự là em nghĩ là khi mà mình trải nghiệm cái tour tham quan nhà tù Hỏa Lò ấy, nó sẽ rất là để lại cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc
nhà
thú
tù
vị
Hỏa
đấy
Lò
ạ.
Thì mình có duyên được đi hai lần rồi.
Dạ vâng ạ.
Và Lăng Bác mình có duyên được đến.
Dạ vâng. Vâng,
lễ thượng cờ mình cũng đến rồi.
Dạ vâng.
Nó là nhà hát lớn thì mình chưa được đến ạ.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều.
Dạ vâng ạ.
Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và chúc Ngọc Tiên, mình rất là mộng cho Ngọc Tiên đấy ạ.
Vâng.
Chúc Ngọc Tiên và chúc anh Hữu Nam thật nhiều sức khỏe.
Dạ vâng.
Và chúc chương trình của mình ngày càng phát triển hơn nữa.
Dạ vâng.
Em muốn là chương trình của mình rất là ngắn anh.
Dạ
em
vâng.
Muốn là 30 tập mình sẽ soạn một chương trình dài là tầm 2 tiếng đồng hồ ấy.
2 tiếng ạ. Dạ vâng ạ. Đây cũng là coi như là ước mong của cũng khá nhiều các bạn đến đây khi mà chương trình chỉ diễn ra trong vòng 60 phút thôi ạ. Đấy là khi mà trông thì thôi mà vèo phát hết chương trình rồi.
Chương trình rất là hay ạ.
Dạ vâng.
Và em muốn chúc chương trình của mình ngày càng phát triển nữa anh nhá.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều và chắc chắn thôi anh sẽ nhận được một phần quà từ chương trình Việt Nam nhá. Cảm ơn anh.
Vâng ạ.
Dạ vâng, đang chào anh. Vâng, và trở lại với cả cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì vừa rồi thì Trang đúng không đã chia sẻ rất là coi như là nhiều những cái địa điểm mà bạn đã đặt chân đến và ấn tượng nhất ở chính nhà tù Hỏa Lò. Vậy thì không biết được rằng là Linh thì sao nhỉ? Linh cũng đến nhà tù Hỏa Lò đúng không? Thì không biết cảm xúc của Linh như nào, có giống như cảm xúc của Trang không?
Dạ vâng ạ, cũng giống như Trang thì em cũng có cơ hội được đến nhà tù Hỏa Lò. Và khi đến nhà tù Hỏa Lò thì thực sự là em cảm thấy rất là xúc động. Và hôm đấy thì em cảm giác là nhiều khi mình cảm thấy rất là rùng mình và nổi da gà ấy ạ. Tại vì khi mà được nhìn thấy hình ảnh tạc tượng lại của các chiến sĩ mà đã từng bị tra tấn dã man ở trong đấy ạ, thì em cảm thấy vô cùng là thương xót các chiến sĩ, và cũng như là cảm thấy gì đó trong mình dâng lên cái cảm xúc là sợ hãi, có một chút gì đấy sợ hãi, nhưng mà sợ ở đây tức là không phải là cái thái độ hèn nhát nhu nhược đâu ạ, mà trong đấy vẫn là sự tự hào, tự tôn dân tộc ạ. Dạ vâng, và ngoài ra thì em cảm thấy chắc chắn là em sẽ có lần thứ hai đi tham quan nhà tù Hỏa Lò một cách kỹ lưỡng hơn ạ.
Vâng ạ, và khi mà tham quan những cái địa chỉ đỏ, những cái di tích như này thì chúng ta mới cảm nhận được hết những cái mà hy sinh vất vả, những cái mà sự chiến đấu anh dũng của những cái chiến sĩ, những cái lớp cha anh đi trước đúng không ạ? Và vừa rồi thì tôi có nghe thấy Trang có chia sẻ với cả thính giả về cái mời thính giả là khi mà có cơ hội đến với cả Hà Nội thì sẽ tham dự lễ thượng cờ và hạ cờ ở Quảng trường Ba Đình. Vậy thì bản thân hai bạn thì đã được tham dự cái lễ thượng cờ hay hạ cờ chưa ạ?
Dạ vâng. Cái lễ thượng cờ và lễ hạ cờ thì thực sự là một điều rất là thiêng liêng và đặc biệt. Em, bản thân em và Diệu Linh cũng vậy ạ. Bọn em đã có cơ hội hai người hai bọn em cùng nhau tham dự một cái lễ thượng cờ, và thực sự là cái cảm xúc nó rất là đặc biệt ạ. Vì đây là một cái nghi lễ thiêng liêng của dân tộc, và khi đứng trước trước lăng chủ tịch và thực hiện nghi lễ này thì trong lòng cảm thấy rất là tự hào ạ.
Vâng, vậy còn Linh thì sao, cảm xúc của bạn như nào?
Dạ vâng ạ, cũng giống như Trang vừa chia sẻ thì khi mà em và Trang được chứng kiến nghi thức thượng cờ và hạ cờ ở lăng chủ tịch ở quảng trường Ba Đình ạ, thì bọn em cảm thấy rất là tự hào, và em cứ nhìn mãi theo lá cờ tung bay trên cột cờ ấy ạ, và lúc đấy thì em cảm thấy rất là hân hoan và phấn khởi ạ.
Vâng ạ, và từ đề nghị của chương trình Phượt FM thì hai bạn khách mời cũng đã làm một cái bài phát thanh về lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình Hà Nội. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng nghe ạ.
Kính thưa quý vị và các bạn, Thu Trang và Diệu Linh đang có mặt tại quảng trường Ba Đình tham dự lễ thượng cờ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ thượng cờ là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào 6 giờ sáng hàng ngày trước lăng Chủ tịch. Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và được Chính phủ phê duyệt ngày 19 tháng 5 năm 2001, nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh Bác Hồ. Lễ thượng cờ và hạ cờ do đội tiêu binh danh dự thực hiện.
Đúng 5 giờ 50 phút, khi tiếng loa phát thanh reo vang trên quảng trường Ba Đình lịch sử, đoàn lễ khởi hành từ phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tiếng nhạc hào hùng của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ. Đội hình tiêu binh gồm 37 chiến sĩ, dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ quyết thắng. Kế đến là đội tiêu binh 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đoàn thượng cờ đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc để đến chân cột cờ. Mỗi chiến sĩ trong đội tiêu binh đều rất trang nghiêm, khí phách và sự tự hào hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi chiến sĩ. Với họ, đây là nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Khi tới chân cột cờ, ba chiến sĩ đội Hồng Kỳ tiến lên phía trước chuẩn bị các nghi thức thượng cờ. Cũng là lúc cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu mở. Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra và bay lên theo tiếng quốc ca. Lá cờ được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29m phía trước lăng Chủ tịch.
Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ. Đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong tiếng quốc ca vang vọng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Tất cả những người dân có mặt tại quảng trường Ba Đình đều nghiêm mình trang trọng, ánh mắt hướng theo lá cờ đỏ tung bay và hát vang quốc ca.
Cờ, đội tiêu binh đi một vòng trước cửa lăng Bác rồi trở về vị trí cũ và kết thúc nghi lễ thượng cờ. Thưa quý vị và các bạn, nghi lễ thượng cờ được diễn ra đều đặn hàng ngày, nhưng ắt hẳn mỗi một lần diễn ra đều mang lại cho mỗi người dân có mặt tại đây một cảm giác khác lạ.
Khi mà tham dự rồi thì cảm thấy là vô cùng xúc động. Cảm thấy rất là biết ơn các thế hệ đi trước, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để cho dân tộc mình được độc lập. Mọi người được hưởng tự do.
Đây là lần thứ hai mình được xem lễ thượng cờ. cảm xúc lúc này của mình rất là xúc động và khó tả. Dù là lần thứ hai nhưng mà mình vẫn cảm thấy thật là xúc động. Sau mỗi dịp đến Hà Nội thì mình chắc chắn sẽ chọn Lăng Bác để đến xem nghi lễ này.
Vâng, thật trang nghiêm, kính cẩn và đầy sự xúc động. Mỗi lần được chứng kiến lễ thượng cờ là một lần trái tim chúng ta thổn thức dưới lá cờ đỏ sao vàng, là linh hồn của đất nước, của dân tộc. Cảm giác tự hào, ý thức trách nhiệm với bản thân, với đất nước càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lễ thượng cờ là một trong những nghi thức thiêng liêng và đầy sự tự hào của đất nước ta. Đây không chỉ là một nét đẹp của người dân Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm và yêu thích của du khách quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công và hướng tới quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thu Trang và Diệu Linh hy vọng rằng các bạn trẻ nói riêng và người dân trong cả nước nói chung khi tới với thủ đô Hà Nội sẽ có cơ hội được ghé thăm quảng trường Ba Đình lịch sử và tham gia nghi lễ vô cùng thiêng liêng này.
Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thì vừa rồi là một sản phẩm phát thanh của hai nhà báo tương lai Trịnh Thu Trang và Chu Diệu Linh. Tôi có một câu hỏi cho hai bạn, đó chính là ở phần trước đấy thì tôi đã hỏi hai bạn về cảm xúc khi mà tham dự cái lễ thượng cờ và hạ cờ, đúng không ạ? Vậy thì khi ở góc độ là một nhà báo tương lai, khi mà các bạn thực hiện cái sản phẩm phát thanh này thì không biết các bạn có chia sẻ kỹ hơn cho thính giả của VFM được biết về cảm xúc, những cái suy nghĩ các bạn được không ạ?
Dạ vâng, khi mà em cũng như là Trang thực hiện cái chương trình này á, thì thực sự là bọn em cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là mình được làm nghề và được đem những âm thanh, giai điệu quen thuộc của cả đất nước và đem đến để cho mọi người cùng nghe và cùng thưởng thức. Và bọn em cảm thấy rất là tự hào. Và sau khi nghe cái giai điệu này á, thì em càng cảm thấy là mình như được tiếp thêm động lực để có thể cố gắng và thực hiện nhiều những cái chương trình đặc biệt và đem đến những giá trị cho mọi người ạ.
Dạ vâng, đối với bản thân em thì khi mà thực hiện cái chương trình, thực hiện cái bài phát thanh này, thì cái cảm xúc khi mà mình là một người tham dự tại đó nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đặc biệt hơn nữa mình là vai trò là một người truyền tải cái hình ảnh, những cái hình ảnh trực tiếp tại quảng trường Ba Đình, tại lễ thượng cờ đến với quý thính giả, thì bản thân em và cũng như Linh thì cần phải có một cái sự quan sát cụ thể kỹ lưỡng hơn từng cái cảnh vật, từng hành động, rồi là những cái sự việc diễn ra tại quảng trường. Và chính vì những cái điều này thì cảm thấy, bản thân bọn em cảm thấy cái sự tự hào nó vẫn giữ nguyên vẹn trong bọn em. Nhưng thêm vào đó thì cái tinh thần trách nhiệm và cái sự mong muốn làm nghề của bọn em nó lại càng nhiều hơn nữa. Và bọn em mong muốn là sau này sẽ có cơ hội, nhiều cơ hội hơn để làm ra những cái chương trình đưa đến cho quý vị thính giả nghe đài những cái chương trình hay và đặc sắc nhất ạ.
Vâng ạ, và hiện tại thì phía em tiếp tục nhận được điện thoại thính giả gọi về ạ. Vâng, alo ạ.
Dạ, alo ạ, xin chào hai bạn sinh viên của tuyên truyền báo chí ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ.
Dạ, tôi ở là Nguyễn Minh Châu, tôi đang ở trong thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ạ.
Vâng ạ, bác Châu ở Tuy Hòa, Phú Yên đúng không ạ? Và trước khi giao lưu với khách mời thì bác Châu có thể chia sẻ là hiện tại ở thời tiết ở Phú Yên thì như thế nào được không ạ?
Dạ, thời tiết ở Phú Yên thì hôm nay thời tiết rất là đẹp ạ. Trời nắng ráo, mưa đêm hôm qua nhưng mà hôm nay là hửng gió rồi.
Vâng.
Trời tạnh và nắng đẹp lắm, nhiệt độ cỡ 28, 29 độ.
Vâng. Nếu mà đến với cả Phú Yên thì bác có thể giới thiệu với thính giả cũng như là hai bạn khách mời là sẽ đến được những cái cảnh, những cái địa chỉ đẹp nào ở Phú Yên được không ạ?
Dạ, ở Phú Yên thì rất nhiều địa chỉ đẹp. Phú Yên là coi như là có một bờ biển tương đối dài và có hai cảnh đẹp, tức là đầm Bố Loan và cảnh Đá Đĩa. Cảnh Đá Đĩa thì có 102 ở trên thế giới rồi ạ, và có nhiều địa chỉ đỏ như đền thờ của Lương Văn Tấn, người khai phá đất Phú Yên, và cái tháp Tràm của người Chăm còn lại ở thành phố Tuy Hòa, cách đây đã lâu.
Vâng, và mong rằng là nếu mà có cơ hội thì các bạn khách mời cũng như là quý thính giả sẽ được ghé thăm Phú Yên và đến với những cái địa chỉ mà bác vừa giới thiệu, được không ạ?
Dạ được ạ.
Vâng, thế gọi điện với chương trình hôm nay thì bác muốn có câu hỏi gì đến với cả hai bạn khách mời ạ?
Dạ, gọi điện về hôm nay tôi có một câu hỏi là đối với hai bạn sinh viên đang theo học khoa báo chí tuyên truyền, tức là cái tinh thần là ngày 19 tháng 8 là thì ý nghị lực và ý chí của các bạn bây giờ các bạn nghĩ thế nào ạ?
Vâng ạ, xin mời hai bạn.
Dạ vâng ạ, cháu xin được cảm ơn câu hỏi của bác ạ. Dạ vâng, đối với cháu, đối với cháu nói riêng và đối với những thế hệ trẻ nói chung bây giờ ấy ạ, thì chúng cháu luôn cố gắng học tập và phát huy truyền thống của cha anh đi trước. Và chắc chắn là chúng cháu luôn biết ơn những người cha anh đi trước đã đổ máu vì nền độc lập này. Và bởi vì lẽ đó thì chúng cháu luôn ý thức được rằng là mình cần phải cố gắng rèn luyện đạo đức cũng như là học thức để có thể giúp đỡ mọi người từ những điều nhỏ nhất cho đến những điều gọi là có thể gọi là to tát lớn lao hơn một chút ạ. Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai bạn, chúc các bạn thành công trong công việc học tập và tất cả những sinh viên đạt tốt nghiệp là ưu tú trong khoa báo chí và tuyên truyền.
Dạ vâng ạ, và xin cảm ơn bác Châu ạ.
Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
Vâng ạ, trở lại với cả cuộc trò chuyện của chương trình thì Ngọc Quyên muốn là hai bạn nếu mà đóng vai trò là một người hướng dẫn viên du lịch đi thì các bạn có thể hình thành một cái tour du lịch tới các địa chỉ của thủ đô Hà Nội cho các thính giả được không ạ?
Dạ vâng, nếu như đóng vai trò là một người hướng dẫn viên du lịch thì với các địa chỉ đỏ vừa nêu trên thì em nghĩ là em sẽ hình thành một cái tour du lịch như thế này cho các quý vị thính giả. Và đầu tiên thì em nghĩ là buổi sáng thì quý vị thính giả nên tới tham dự lễ thượng cờ, xong sau đó thì có thể là ở tại quảng trường Ba Đình chụp ảnh check in tại đó ạ. Xong sau đó là sẽ ghé thăm lăng Bác, tiếp theo đó là sẽ ghé thăm phủ chủ tịch, và đến buổi chiều chẳng hạn chúng ta có thể đi ghé thăm nhà tù Hỏa Lò, và buổi tối thì có thể là đến tham dự lễ thượng cờ ạ. Buổi tối và 21 giờ là sẽ đến tham dự lễ hạ cờ ạ.
Vâng, vậy thì không biết là Diệu Linh có muốn bổ sung gì về cái hành trình một ngày khi mà các bạn đang đóng vai làm hướng dẫn viên du lịch không ạ?
Dạ vâng, thì em cũng có cái lịch trình giống như Trang ấy ạ. Nhưng mà nếu mà buổi chiều thì chúng ta có thể đến thăm cột cờ Hà Nội ạ. Đứng từ cột cờ Hà Nội, nhìn thấy thành phố thì quang cảnh buổi chiều ấy ạ, thực sự cảm thấy cũng rất là chill ạ.
Vâng. Quý vị các bạn thân mến thì trước khi mà tiếp tục chương trình thì hai bạn muốn gửi tặng cái thính giả ca khúc nào trong cái không khí 19 tháng 8 cũng như là hướng đến quốc khánh 2 tháng 9 nhỉ?
Dạ vâng ạ, trong không khí ngày 19 tháng 8 và hướng đến quốc khánh 2 tháng 9 thì chúng em muốn gửi tặng quý thính giả ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh ạ.
Vâng, vậy không biết lý do vì sao mà các bạn quyết định chọn ca khúc này để gửi đến các thính giả của VTV ngày hôm nay?
Dạ vâng, em và Linh chọn ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh để gửi tặng tới quý thính giả tại vì cũng vì một cái lý do hết sức là lịch sử ạ.
Vâng,
tại vì theo như em được biết thì ngày 19 tháng 8 khi mà đoàn người từ khắp mọi ngả kéo về quảng trường nhà hát lớn thì để tiến hành cuộc meeting giành chính quyền ạ, thì vừa đi mọi người cũng đã hát vang cái ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh này, và em cảm thấy cái giai điệu của ca khúc này nó thật sự là rất đặc biệt, lời ca dứt khoát và giai điệu đem lại cho người nghe cảm giác như là thúc giục, như đánh thức cái tinh thần đoàn kết của dân tộc đứng lên đấu tranh để giành lại chính quyền ạ. Nên là em rất muốn là gửi tặng cái ca khúc này đến với quý vị thính giả trong chương trình Phượt FM ngày hôm nay ạ.
Và nói đùa một chút là đúng là học sinh giỏi sử đấy ạ. Nên khi lựa chọn ca khúc thì cũng phải có lý do liên quan lịch sử đúng không ạ? Vâng, xin mời âm nhạc ạ.
Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sau.
khi xê dịch, lúc lên đường trong mỗi chuyến đi.
Các bạn thích nghe gì?
Hãy cùng Phượt FM lắng nghe những ca khúc hot nhất,
ý nghĩa nhất,
hay nhất để thêm vào hành trang xê dịch của bạn.
Phượt FM.
Phượt nghe gì?
Quý vị và các bạn thân mến, Phượt nghe gì số này thì mời bạn yêu âm nhạc tới thăm quê hương của người vẽ cờ Tổ quốc qua câu chuyện của nhà báo Tào Khánh Hưng và ca khúc Về Hà Nam Anh Nhé.
Tôi yêu quê hương Hà Nam bởi lẽ ở đó tôi có nhiều kỷ niệm. Đó những năm của thời kỳ 80, tôi đã có từng như vậy sống học tập tại Hà Nam. Bởi lẽ Hà Nam cũng là quê hương bà nội tôi. Và tôi quê ở Bình Lục, Hà Nam. Tôi muốn rằng là mình viết một cái gì về quê hương Hà Nam thì viết cái gì nó phải độc đáo, mà không có ở nơi nào có được. Chính vì thế bài ca về quê hương người vẽ cờ Tổ quốc đã được tôi ý tưởng từ đấy. Bài lẽ qua câu thơ thì có lẽ thính giả và bạn nghe đài cũng đã biết được là có cái đoạn là anh có về lũ xuyên quê em, nhớ ngọn cờ thời Nam Kỳ khởi nghĩa, thành phố miền quê cờ bay phất phới, phủ lý yêu thương Nam Hạ anh hùng. Đó là câu chuyện về người vẽ cờ Tổ quốc, nhà cách mạng Nguyễn Hữu Tiến, và được sử sách ghi lại thật chói lọi. Ông sinh ngày 5 tháng 3 năm 1901 tại xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên, nay là phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Năm 1927 thì ông tham gia tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Năm 1931 thì ông bị bắt và bị đẩy ra Côn Đảo biệt giam. Năm 1935, ông cùng với một số tù chính trị là Tạ Uyên, Tống Văn Chân, Vũ Công Phụ vượt ngục trở về đất liền hoạt động cách mạng tại Nam Bộ. Sau đó, ông được phân công phụ trách công tác tuyên truyền, in ấn tài liệu phục vụ cách mạng. Chính trong thời gian này, Nguyễn Hữu Tiến được Sứ ủy Nam Kỳ trao nhiệm vụ vẽ cờ hiệu để sử dụng trong các cuộc đấu tranh. Ông đã vẽ lá cờ có nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh, thể hiện ý chí máu đỏ da vàng, tượng trưng cho dân tộc và sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân, bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh. Mẫu cờ đã được Sứ ủy Nam Kỳ nhất trí sử dụng và đã được xuất hiện lần đầu tiên trong khởi nghĩa Nam Kỳ, đó là vào ngày 23 tháng 11 năm 1940. Tuy nhiên thì ông chưa kịp nhìn thấy lá cờ của mình tung bay thì ngày 30 tháng 7 năm 1940, ông bị thực dân bắt tạm giam. Thực dân Pháp đã đưa ông và nhiều yếu nhân của Đảng Cộng sản Đông Dương như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Hà Huy Tập ra pháp xử bắn ngày 28 tháng 8 năm 1941. Sau đó thì lá cờ của Nguyễn Hữu Tiến đã được lan rộng trong cuộc đấu tranh và trở thành cờ hiệu của phong trào Việt Minh. Và hội nghị Tân Trào toàn quốc đã chuẩn bị tổng khởi nghĩa, quốc dân đại hội đã nhất trí chọn lá cờ của Nguyễn Hữu Tiến làm quốc kỳ của đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.
Có về Hà Nam quê em, vùng đất đồng chiêm tình người ấm áp, cầu Hồng Phú nối đôi bờ xanh ngát, phủ lý yêu thương đất mẹ anh hùng. Mời anh về Hà Nam quê em, lễ hội tịch điền giữa trời xuân trong mát, kìa tam trúc mở sương cao ngọn tháp, nô nức khách thập phương đi lễ hội xuân hồng. Về Hà Nam thành phố ngõ ba sông, tiếng máy reo cùng công trường hối hả, sông Nhuệ sông Châu sông đáy chung dòng, như người quê em chung sức đồng lòng. Đầm thắm nét chân thành mộc mạc, ngày xuân sang nghe câu dân ca ai hát lý giao duyên điệu mời nước mời trầu. Cửa thời Nam Kỳ khởi nghĩa, nhà máy công trường cờ bay phất phới, phủ lý yêu thương Lam Hạ anh hùng. Mời anh về núi đội quê em, giữa trời xuân xem vua cày cấy, chùa tiên linh thiêng ấm tình làng xóm, du khách gần xa xin cầu lộc phúc cầu tài. Về Hà Nam thành phố ngõ ba sông, tiếng máy reo cùng công trường hối hả, sông Nhuệ sông Châu sông đáy chung dòng, như người quê em chung sức đồng lòng. Hà Nam quê em thương người mến khách, tình nằm thắm chân thành mộc mạc, ngày xuân sang nghe câu dân ca ai hát lý giao duyên điệu mời nước mời trầu. Anh có về Hà Nam quê em, ở đó có em cùng nỗi nhớ, về đi anh em vẫn chờ em vẫn đợi, cho duyên mình thắm mãi yêu thương. Về đi anh khi xuân sang mùa hoa nở, cho duyên mình thắm mãi
đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc.
Vẻ đẹp tự nhiên cùng nền văn hóa phong phú độc đáo khiến Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích,
thu hút du khách trong nước và quốc tế. Còn bạn, nơi bạn ở ra sao?
Quê hương bạn thế nào? Hãy chia sẻ cùng Phượt FM.
Điểm đến yêu thích của mỗi chúng ta.
Vâng, trước khi đến với cả điểm đến yêu thích ngày hôm nay thì Ngọc Kiên cũng muốn hỏi hai bạn khách mời là đây có phải lần đầu tiên các bạn biết đến về cái lịch sử của lá cờ đỏ sao vàng phải không ạ?
Dạ vâng ạ, đúng đây là lần đầu tiên mà em được biết đến lịch sử của lá cờ đỏ một cách chính xác và đầy đủ như vậy ạ. Và em cũng tự cảm thấy là bản thân mình còn nhiều thiếu sót khi mà chưa tìm hiểu một cách chính xác và cụ thể như vậy. Và có câu là đi một ngày hạt đàng học một sàng khô đấy ạ. Thì quả là hôm nay đến Phượt FM thì em đã được đem rất là nhiều kiến thức đem về ạ.
Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thì Phủ Chủ tịch là nơi làm việc của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng là nơi tổ chức lễ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ nước ngoài đến thăm chính thức tại Việt Nam. Vậy thì xin hỏi hai bạn được rằng hai bạn đã đến địa điểm này chưa?
Dạ, em đã từng được ghé thăm Phủ Chủ tịch rồi ạ. Dạ vâng, em cảm thấy là bản thân em cũng rất là may mắn. Thực ra là cái lần ghé thăm Phủ Chủ tịch này nó cũng là nằm trong một cái môn học. Trong chương trình học đại học của em thì có một tiết học ngoại khóa là bọn em cả lớp bọn em được tham gia được tham quan đến Phủ Chủ tịch. Và khi được tham quan được tới Phủ Chủ tịch tham quan thì cũng có một chị hướng dẫn viên dẫn đoàn bọn em và thuyết minh cho bọn em về từng cái địa điểm ở trong Phủ Chủ tịch ạ.
Vâng, vậy thì còn Diệu Linh thì sao nhỉ? Bạn ấn tượng gì ở tại Phủ Chủ tịch không?
Dạ vâng ạ, cũng thật là tiếc khi phải nói là em chưa có cơ hội được đến Phủ Chủ tịch. Nhưng mà chắc chắn là trong tháng này em sẽ tới ghé thăm Phủ Chủ tịch ạ. Và cũng rất là mong là sẽ có những trải nghiệm quý giá giống như là Trang vừa nói ạ.
Dạ vâng, bản thân em cũng cảm thấy là khi mà tới Phủ Chủ tịch thì có một cái điều mà em vẫn còn đọng lại trong em đến thời điểm hiện tại. Đó là khi sau khi mà bọn em được tham quan các cái khu vực ở bên ngoài ạ, thì bọn em sẽ đã được vào hội trường và xem một cái bộ phim tài liệu về những cái ngày cuối đời của Bác Hồ. Và thực sự hội trường hôm đấy rất là đông, lớp bọn em là có hơn 40 người, nhưng mà khi mà xem cái đoạn phim tài liệu đấy thì thật sự là tất cả mọi người ai cũng đều rưng rưng nước mắt, và đó là những cái giây phút rất là xúc động. Mặc dù ở bên ngoài khi đi tham quan thì bọn em rất là vui vẻ, rất là cười nói với nhau, rất thoải mái và vui đùa, nhưng mà khi mà vào xem và những cái thước phim đấy hiện lên thì thực sự là trong lòng bọn em cái cảm giác nó nghẹn lại. Em cảm thấy là cái thước phim đấy thực sự vô cùng quý giá, và khi mà những cái giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ, tất cả những người có mặt trong những cái giây phút đấy, mọi người đều thật sự rất là thương tiếc, và ngay cả đến bản thân chúng em, những người ở thế hệ sau, khi được xem lại những thước phim đấy thì bọn em cũng cảm thấy trong lòng nghẹn lại và có những cái cảm xúc vô cùng đặc biệt mà không thể diễn tả được thành lời ấy ạ.
Vâng, và ngay bây giờ thì mời quý thính giả cũng như là hai bạn khách mời cùng với cả biên tập viên Lê Thanh Phong thực hiện lại hành trình đỏ với Phượt FM và bà Cao Hải Yến, Phó Giám đốc Khu Di tích.
Thưa quý vị và các bạn, thưa bà Cao Hải Yến, chúng ta đang đi bộ từ con đường nơi hồ cá để vào thăm nhà sàn Bác Hồ ạ. Bà có thể giới thiệu qua về khu di tích được không ạ?
Thưa quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, sau đây xin được gọi tắt là khu di tích Phủ Chủ tịch, thuộc địa bàn phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, cùng với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình, bảo tàng Hồ Chí Minh. Khu di tích Phủ Chủ tịch là điểm tham quan, là địa chỉ đỏ không thể thiếu được của mỗi du khách khi đến với Hà Nội, đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại nơi này, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã sống và làm việc từ tháng 12 năm 1954 cho tới tháng 9 năm 1969. 15 năm Bác ở nơi này đã in đậm dấu ấn Bác cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ, đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ bè lũ tay sai giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Khu di tích Phủ Chủ tịch hiện đang được bảo tồn nguyên vẹn như sinh thời Bác vẫn sống và làm việc. Những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ của khu di tích Bác Hồ là trường học trực quan sinh động, giúp cho mỗi người khách tham quan đến đây được hiểu rõ hơn về một con người hết sức vĩ đại nhưng lại có một cuộc sống đời thường vô cùng giản dị và thanh cao.
Vâng ạ, thưa bà con Hải Yến, thì ngay bây giờ chúng ta đã đến trước nhà sàn của Bác Hồ rồi. Đúng là một ngôi nhà giản dị đơn sơ, gắn liền với cuộc sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời tại đây ạ. Bà có thể kể về quá trình xây dựng ngôi nhà này và cuộc sống lúc sinh thời của Bác tại đây không ạ?
Thưa quý vị thính giả và các bạn, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Bác Hồ kính yêu cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã hòa đồng bước chân cùng đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng thủ đô Hà Nội. Và cũng cuối năm đó, ngày 19 tháng 12 năm 1954, Bác Hồ đã chính thức chuyển về khu vực phủ chủ tịch làm việc. Thì với lòng kính trọng đặc biệt đối Bác, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã thay mặt nhân dân trân trọng mời Bác Hồ về sống và làm việc tại ngôi nhà của phủ toàn quyền Đông Dương trước kia. Nhưng Bác Hồ đã từ chối không nhận. Bác nói, ngôi nhà do nhân dân làm ra thì quyền làm chủ thực sự là phải thuộc về nhân dân, thuộc về các cháu thiếu niên nhi đồng, thế hệ tương lai của đất nước. Bác đã đề nghị là dành toàn bộ ngôi nhà đó làm nơi cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp đón các vị nguyên thủ quốc gia của các nước, nơi để đại sứ các nước đến trình quốc thư và đồng thời cũng là nơi đón tiếp các đoàn khách quan trọng trong nước cũng như quốc tế. Và chính vì thế mà ngôi nhà mới cái tên gọi là Phủ Chủ tịch từ năm 1954 đến nay. Thì chính Bác Hồ đã chọn cho mình một cái ngôi nhà nhỏ trong khu vực phía sân sau, và ngôi nhà Bác đã chọn là nguyên của một công nhân thợ điện phục vụ cho toàn quyền Đông Dương. Bác đã sống và làm việc tại ngôi nhà nhỏ đó từ ngày 19 tháng 12 năm 1954, ngày Bác đặt bước chân đầu tiên trở về khu vực phủ chủ tịch làm việc, cho tới ngày 17 tháng 5 năm 1958. Thế từ tháng 5 năm 1958 thì Bác Hồ đã chính thức chuyển về ngôi nhà sàn để sống và làm việc. Nhưng hàng ngày Bác vẫn thường trở về ngôi nhà cũ bên này để Bác ăn cơm. Và mỗi một lần khi đi ăn cơm như thế thì Bác cũng có thói quen là đi một vòng khép kín qua nhau. Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm, quanh mặt hồ in mây trắng bay là vì vậy ạ. Thế được sự đồng ý của Bác Hồ thì khoảng đầu năm 1958, Cục Thiết kế Cơ bản thuộc Cục Hậu Cần đã cho thiết kế ngôi nhà sàn của Bác Hồ, và ngôi nhà được thi công trong vòng khoảng một tháng để chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày sinh của Bác. Và ngày 17 tháng 5 năm 1958, như các bạn đã nhìn thấy, là ngôi nhà này đã được hoàn thành, và cũng ngày này thì Bác Hồ đã chuyển về đây sống và làm việc. Và tại ngôi nhà này, Bác đã sống và làm việc cho tới ngày 17 tháng 8 năm 1969. Và điều đặc biệt là vào đúng 9 giờ sáng thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 1965, tại bộ bàn ghế, Bác vẫn thường ngồi làm việc với các đồng chí trong Bộ Chính trị, các đồng chí trong Trung ương Đảng. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã bắt đầu viết những dòng đầu tiên vào tài liệu tuyệt đối bí mật, đó chính là bản di chúc người để lại cho muôn thế hệ mai sau. Và phòng ngủ của Bác hiện nay thì vẫn được chúng tôi giữ gìn, giường mây, chiếu cói, đơn trang gối. Và từ ngày 17 tháng 8 năm 1969, phòng ngủ này không còn hơi ấm của Bác, bởi vì thời gian này Bác Hồ của chúng ta cũng đã bị bệnh rất nặng. Thế cho nên sự lên xuống của Bác ở nhà sàn sẽ rất khó khăn, và lại càng khó khăn hơn cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe cho Bác Hồ. Thế cho nên Bộ Chính trị mới xin phép và quyết định chuyển Bác về cái ngôi nhà ở phía sau nhà sàn, đó gọi là nhà 67, để tại đây tập trung chữa bệnh cho Bác Hồ. Và cũng chính tại ngôi nhà 67 đó, để vào đúng 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, trùng với ngày mà 24 năm về trước, Bác của chúng ta đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì người đã chút hơi thở cuối cùng, thọ 79 tuổi sau một cơn đau tim đột ngột.
Vâng ạ, nghe những chia sẻ của bà Cao Hải Yến về ngôi nhà sàn của Bác thì không chỉ Thanh Phong mà quý vị thính giả đang nghe đài và nhiều bạn bè du khách quốc tế đến đây thì đều cảm thấy trân quý hơn cuộc sống giản dị và thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất là cần kiệm liêm chính cho đất nước mình.
Lòng nhân ái mênh mông Bác đã dành cho Đảng, cho dân. Từng tấm lòng đinh ninh, lời của Bác ân cần.
Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đến với điểm đến yêu thích của Phượt FM, thực hiện hành trình đỏ tới thăm Phủ Chủ tịch. Và xin cảm ơn sự tham gia của hai bạn khách mời. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
Dạ vâng ạ, xin chào quý thính giả của chương trình Phượt FM ạ.
Dạ vâng, em xin cảm ơn chương trình và xin chào quý vị thính giả ạ.
Vâng, chương trình Phượt FM, kịch bản và dẫn Hữu Nam Ngọc Kiên, đạo diễn Xuân Kỳ, chịu trách nhiệm nội dung nghệ sĩ ưu tú Doãn Trường Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.
Phượt FM lần đầu tiên trên VOV3 ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, một sân chơi dành cho bạn trẻ yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước.
Phượt FM phát sóng trực tiếp 12 giờ Chủ nhật trên VOV3, tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
Hãy gọi điện đến số máy 0243 266 8806 để giao lưu trực tiếp với chương trình và nhận những phần quà thú vị.
Bạn có thể gửi những câu chuyện, tranh ảnh, những hành trình thú vị của mình đến hòm thư điện tử phuetfm@gmail.com
hoặc gửi thư về địa chỉ Phượt FM, ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Phượt FM kết nối đam mê bằng âm nhạc,
nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn.
Hãy kết nối để cùng lan tỏa Phượt FM.
Phượt FM hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.